Ngay ở đây, khi một thiền sinh đến tu, họ sẽ được chỉ định một căn lều để ở. Họ được chỉ định, chứ không được tự do lựa chọn. Vì sao nguyên tử? Đó, nghĩa là để người ta cho gì thì mình hưởng lấy, chứ không được đòi. Việc đó nhằm mục đích giúp thiền sinh không có bám víu, không dính mắc vào chỗ ở. Ở đâu cũng được, bởi vì ở gốc cây còn ở được, cũng chi ở đâu chả ở được. Không có đòi hỏi cái gì. Đó là cách thực tập của chúng tôi, tập không dính mắc vào bất cứ một chuyện gì. Đó là cái mục đích của ngài tu hành Đầu Đà là như thế, chứ không phải là để ra điều ta đây tu hành Đầu Đà, ta làm một việc đặc biệt khác hơn người khác. Ở đây ngài chỉ sợ các đệ tử là tu hạnh Đầu Đà rồi cứ lấy cái hạnh Đầu Đà này là quan trọng, mà không biết rằng tu là cốt để đi đến cái giản dị.
Là con xin thầy giảng lại cho con cái câu hỏi trước là làm thế nào để chế ngự dục vọng.
Thì người ta đáp rằng dính mắt vào vóc dáng là một cực đoan. Bình thường thì không có chuyện dính mắt, mà bây giờ đã dính mắc vào một cái vóc dáng, tức là hình ảnh một cô con gái nào, thì đó là một cực đoan, tức là một cái sự thiên lệch rồi. Thế cho nên bây giờ phải dùng một cực đoan khác để đối trị. Nghĩa là người ta chỉ là một con người thường thôi, thế nhưng mà bây giờ mình thấy cái cô này là một người đẹp, thế đó là một cực đoan. Vậy thì bây giờ mình lấy ngay cái xấu của cô ấy để mình chữa cái cực đoan này. Nghĩa là mình thấy cô ấy là một cái xác chết, nó sẽ thối, nó sẽ nát, nó sẽ hoa rời, một cái bộ xương nó sẽ lâm rụp. Thế thì khi mà mình thấy như vậy thì cái tầm thấy cô ấy là một người đẹp ấy, nó sẽ bị xóa đi. Do đó ở đây ngài nói là cái hình ảnh này khiến tham dục không có thể nào quấy nhiễu, coi như là ngài bảo đảm.
Đoan nghĩa là sao?
Cực đoan là nó là một cái lệch, mà lệch cực đi. Ví dụ như là thẳng cái này, bây giờ mình nghiêng thẳng ra một bên. Một cái cô con gái thông thường, bây giờ mình thấy cô ấy là một người đẹp, mình thấy cô ấy là một cái của quý, thế thì đó là một cực đoan. Thì bây giờ mình ngược lại, mình thấy cô ấy là một đống thịt thối, thế đấy là mình lấy một cái cực đoan khác để mình sửa lại cái này.
Thôi đẹp rồi, em kính thầy cho con hỏi cái câu là nếu thức ăn đựng trong bình bát là đều quan trọng, tại sao ngài không ăn trong bát như chúng tôi?
Nếu thức ăn đựng trong bát là điều quan trọng, tại sao ngài không ăn trong bát như chúng tôi? Có phải con hỏi câu ấy không?
Dạ.
Tại sao ta hỏi câu đó nhỉ?
Là bởi vì đây là đặc biệt ở cái thiền đường này, các học sinh mỗi người chỉ được ăn có một cái bát, rồi trong cái bát ấy đổ trộn nào cơm nào thức ăn, có cái gì một bữa đổ để hết cả vào một cái bát đó, chứ không như chúng mình mà ăn có đĩa rau riêng, đĩa kho riêng, đĩa xào riêng. Mà đằng này mỗi một thiền sinh chỉ có một cái chén, một cái bát thôi. Bởi vì tu hạnh Đầu Đà thì người ta có một cái bát người ta đi khất thực. Nhà này cho cơm cũng bỏ vào cái bát ấy, nhà kia cho thức ăn cũng bỏ vào cái bát ấy, cho nên tất cả đổ cả vào một cái bát rồi cứ thế ăn. Thế thì ở cái thiền đường này như vậy, mỗi người ăn ở trong một cái bát.
Vậy là ăn giống bên phái của Nguyên Thủy hay là thầy?
Gì cơ?
Cái phái bên Nguyên Thủy hay là thầy?
Cái thủy thì cũng
người ta
thì
ăn cái kiểu đó.
Người ta theo cái việc ngày xưa Phật dạy các vị đi khất thực là thì mỗi người chỉ có một cái bát. Thế thì đây ở cái thiền đường này người ta cũng ăn như vậy. Thế cho nên ở đây nói là nếu thức ăn đựng trong bát là điều quan trọng, nghĩa là cũng nếu bổn phận tất cả người nào cũng phải ăn như thế. Mà đây ở trên thì cái câu ở trên thì ngài vừa mới nói là sở dĩ tu hạnh Đầu Đà là cốt là để không vướng mắc vào một cái gì cả, ăn sao cũng được, sống sao cũng được, không bận rộn, không đòi hỏi cái gì hết. Thế đấy thì là các thiền sinh thì bắt buộc phải ăn ở trong bát. Nhưng mà tại sao ngài đây là tức ông thầy, tại sao ông thầy lại không ăn trong một cái bát như chúng tôi? Tức là cái lời hỏi của một người thiền sinh ở trong cái thiền đường đó, người ta tại sao bắt tất cả chúng tôi ăn ở trong bát mà chính ngài lại không ăn trong bát một cái bát? Thì đây nó có cái chỗ là trả lời rất là rõ ràng.
Cái câu với ngài đáp con chưa hiểu tất cả cái đoạn với.
Ngài đáp đúng đấy, thì ngài bảo rằng ông nói như thế là rất đúng, bởi vì đáng lẽ thầy phải làm gương mẫu cho học trò nè, mà tại sao mà bây giờ tôi lại không có làm đúng như là trong chúng, thì bạn trách tôi cái điều này rất đúng nè. Thì ông thầy ông ấy cũng có cái tâm rộng rãi, ông ấy cởi mở, ông ấy chấp nhận rằng cái câu hỏi này là một cái lời trách thì rất đúng, nhưng điều quan trọng là đừng bận tâm đến ông thầy. Vậy thì không bận tâm đến ông thầy thì mình phải làm gì? Hiền ân.
Mình có bận tâm đến ông thầy mà mình phải theo dõi cái tâm của mình.
Đấy, hãy theo dõi bản thân mình, theo dõi những cái phản ứng của mình. Đã. Còn việc của ông thầy, ông ấy tự biết, ông tự lo. Ông làm phải trái, ông phải tự biết. Mình đâu có cái bổn phận phải dạy ngược lại ông thầy làm gì. Thế đây, rồi nhưng mà ông thầy ông cũng phân tách. Ông bảo bạn đâu có biết rằng tôi để những thức ăn quá nhiều ra đĩa là cốt để đem cho những thiện tín nghèo ở quanh chùa. Tới đây ông nói gì đây? Nghĩa là sở dĩ ông thầy ông ấy ăn mà có những cái đĩa bày ở chung quanh, thì cái người học trò này chỉ trông thấy ông ấy ngồi có những cái bàn ăn, có những cái đĩa ở chung quanh, thì cứ trông thấy như thế thì tưởng là ông ấy ăn có đĩa, có bát, có nhiều thứ. Thế nhưng mà đâu có biết là ông để những cái đĩa ấy là ông ấy gấp bớt những thức ăn ở trong cái bình bát của ông ấy, ông gấp bớt ra. Ông không muốn ăn dở đem cho người ta, cho nên ông gấp bớt ra những cái đĩa để ông ấy đem cho những các cái người nghèo ở chung quanh. Mà ông ấy cả lịch sự là ông không muốn ăn dở, thế cho nên ông ấy để những cái đĩa ở quanh. Thế thì vậy thì đâu có phải là ông ấy không theo, đâu có phải ông thầy không theo đúng cái quy tắc trong chùa đâu. Thế cho nên tôi khuyên bạn muốn có trí tuệ thì cứ quay về chính mình. Đấy. Thì đây là ông ấy nói cái gì, Hiền An? Chứ đừng bận tâm đến ông thầy, rồi phê phán ông ấy sự này sự khác. Nhiều khi ông ấy làm tròn mà mình trông nó ra méo, rồi phê phán nó mất thì giờ. Thế cho nên đây ông ấy khuyên rằng cứ quay về mình mà tu đi. Nếu tôi đang nghỉ ngơi thoải mái, tôi đây là ai? Nếu ông thầy nghỉ ngơi thoải mái, trong lúc bây giờ bắt các đệ tử phải ngồi xếp bằng tham thiền, thì các đệ tử nó có tức tối không? Có nên mình thấy như thế mình có tức không? Tại sao không nên tức? Vì ông thầy ông đã trải qua cái thời gian thực tập như mình rồi, thì ông ấy đâu có phải như mình mà cứ còn tập. Cũng như các thầy giáo ở nhà trường ấy, thì học trò thì phải học bài, chứ thầy giáo có phải học bài nữa không? Thế thì việc gì? Thế chứ bây giờ thầy giáo lại cứ ganh hay làm sao ông thầy không học bài mà cứ bắt tôi học bài? Còn cái gì nữa không? Vậy cái tức tối của bạn, đừng bận lòng đến tôi làm gì?
Có là đừng bận lòng đến ông thầy.
Thì đấy, ông thầy, ông bảo cái lúc mà ông phải ngồi thăm thiền ấy, còn tôi thì nghỉ ngơi thoải mái, thì ông tức mình. Đã. Thì bây giờ ông nên tập theo dõi cái thức tối của ông, nghĩa là cái sân của ông nổi lên ấy, thì ông hãy theo dõi cái sân của ông mà ông chịu bỏ cái sân của ông đi, chứ bận lòng để ông thầy làm gì. Thế rồi con muốn cái gì đây?
Thế con, người ta xấu với bạn, nếu bạn giận dỗi tức tối là bạn còn si mê với người đó.
Ừ, thì đúng rồi, người ta đối với mình có một cái chuyện gì đấy, thế mà bây giờ mình nổi sân lên thì cái sân của mình ấy, nó có hay không? Cái sân nó có hay không?
Không.
Thì vậy thì cái sân là si mê rồi.
Tại sao mình si mê người ta?
Sao mình lại không si mê? Thì bây giờ mình nổi sân lên là mình là si, sân là si chưa?
Si rồi.
Thế vậy thì mình sân thì mình là si rồi, còn nói chuyện gì nữa? Còn phải bàn gì?
Kính bạch thầy, ở trên nó có câu là phải quân bình bằng từ tâm, thì mình dùng cái từ tâm mà mình giải cái nóng giận nó gọi là quân bình.
Phải quân bình bằng từ tâm. Quân bình tức là quân bình cái tâm mình cho nó bình an. Mà tìm làm thế nào để cho cái tâm mình nó bình an được khi mình nóng giận là cần phải có cái từ tâm tha thứ. Từ tâm tức là tha thứ. Vậy thì tôi biết chọn cái thứ nào để tôi tu. Thì đây ông thầy đáp rằng các phương pháp thiền chỉ khác nhau ở cái bên ngoài mà thôi. Bởi vì phương pháp nào cũng chỉ là để giúp chúng ta chánh niệm. Vậy thì chỉ cần có làm sao cho chúng ta chánh niệm được. Còn phương pháp thì mỗi vị dạy một cách. Thế cho, nhưng mà cốt là chúng ta được có chánh niệm là được rồi. Điểm chính yếu phải nằm lòng là đừng có dính mắc. Thế nào là đừng dính mắc? Chỗ nào hỏi câu này nhỉ? Chỗ nào?
Ông
Quang. Thế nào là đừng dính mắc? Chính yếu là đừng vướng mắc vào một cái gì. Đấy. Còn cô muốn tu phương pháp nào cũng được hết. Thì cái điểm chính yếu là đừng vướng mắc vào. Cho nên cái phương pháp hành thiền chỉ là phương tiện thôi. Mà những phương pháp này ấy, rồi mình cũng bỏ. Mình tu một thời gian, khi mình được rồi, được trí tuệ rồi, được giác ngộ rồi, thì những cái này mình cũng bỏ. Cho nên phương pháp hành thiền chỉ là phương tiện mà thôi. Phương tiện giúp cho mình được chánh niệm, giúp cho mình đừng dính mắc. Thứ cuối cùng là đều buông bỏ cả. Vậy thì bây giờ cô muốn chọn thì cô chọn cái lối thiền nào mà nhắc cho cô về cái sự dứt bỏ, đừng có dính mắc, thì đó là lối thiền đứng đắn. Không cần cái gì nữa.
Thầy giảng cho con tiếp cái câu hồi nãy nha thầy. Khi tôi nói đây là màu xanh, kia là màu đỏ, bạn nghe theo nhưng phải quan sát chứ đừng mù quáng.
Nói đây là màu xanh, kia là màu đỏ, bạn nghe theo nhưng phải quan sát chứ đừng mù quáng. Diệu khiết, câu này nghĩa là gì? Dạ. Mù quáng tức là bừa mình nhắm mắt mà nghe chứ không có suy xét trong cái lời nói phải hay trái.
Rồi còn tiếp nữa là có nhiều người lái xe rất nhanh nhưng cẩn thận, rồi một số khác lái xe rất chậm nhưng lại gây ra nhiều tai nạn. Tại sao vậy?
Thì bởi vì cái người ta lái rất nhanh nhưng mà ta vẫn không có gây tai nạn là bởi vì người ta tập đã lâu rồi, ta thạo rồi. Còn những anh mới bây giờ bắt đầu tập thì không có dám đi nhanh, đi rất chậm. Thế nhưng mà vẫn cứ giết người như thường.
Dạ. Nhưng mà ý nói cái gì đó?
Thì ý nói rằng cái mình đừng trông cái bên ngoài. Đừng trông cái bên ngoài mà suy xét. Đừng thấy cái chuyện đi nhanh mới đi chậm mà đánh giá cái tài của cái người lái xe. Nó không phải ở cái chỗ đi nhanh hay đi chậm, mà ở cái chỗ làm sao đừng phải ở tai nạn. Thì mới đúng, mới cái giá trị của cái người lái xe là ở cái chỗ đó.
Cái tai nạn này là nói về cái
giết người xe ô tô mà chạy.
Nhưng mà cái hợp
pháp
đó là phải
thiệt ý. Thì đây là định nói về những người. Đây đang nói về cái gì? Hãy cái ông học trò này cứ ngó cái ông thầy. Đó. Tại sao ông bắt tôi ăn là bắt tôi ăn ở trong bát, còn ông thì ông không ăn ở trong bát. Đó. Thì bây giờ cái người học trò này cứ ngó cái ông thầy. Thế thì bây giờ thì phải biết cho ông thầy, tuy rằng ông ấy không ăn ở trong bát nhưng mà ông vẫn giữ được chánh niệm. Cái sự tu hành của ông đã đứng đắn vững vàng rồi. Còn anh bây giờ mới tập thì anh phải vào cái khuôn phép.
Dạ, rồi tiếp nữa là thông thường chúng ta hay nhìn bề ngoài để phân biệt so sánh. Rồi nếu bạn cứ phí thời giờ để chạy theo những bậc tuyệt hảo, bạn sẽ chẳng được bình an.
Thế là sao?
Tuyệt hảo là những bậc
thật hay, thật giỏi. Ví dụ như có ông Phật, ông ấy giáng sanh ở tại đây. Đấy. Thế mà bây giờ cứ chạy theo cái ông Phật đấy cả ngày thì mình có thì giờ mình quay về tâm mình để tu không? À, thế cho nên đây ngài bảo là phí thì giờ.
Thầy, như có trường hợp những người ta xem những cái bậc tuyệt hảo và những thần tượng như người ta cần phải noi theo ấy hả? Thì để người ta theo đó người ta học cần cử chỉ oai nghi, những trường hợp đó thì sao?
Thì nó có hai trường hợp. Những người mới đó thì cần phải theo Phật, cần phải theo những các vị tài giỏi hay tuyệt hảo để bắt chiếc, để tập, để tu. Còn bây giờ mình đã nhận được một phương pháp mình tu rồi thì mình phải quay về cái phương pháp mình tu, chứ cứ cả ngày chạy theo cái ông tuyệt hảo thì bao giờ mà mình tu được cái tâm của mình.